Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về việc các gia đình giáo phận vinh chầu thánh thể suốt ngày đêm. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Các lãnh đạo giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đại lục nói rằng họ hy vọng vị Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ đánh giá đúng tình hình của giáo hội Trung Quốc trước khi nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc Tòa Thánh. Theo thông báo của Tòa Thánh hôm ngày 22 tháng 6, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, tu sĩ dòng Don Bosco, sẽ chính thức trở thành Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 9 tới đây, thay thế cho Đức Hồng Y Angelo Sodano, người đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp nhận đơn xin từ nhiệm. Ông Anthony Liu, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã nói với hãng tin UK rằng ông hy vọng Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ thúc đẩy quan hệ Trung Quốc Tòa Thánh, bởi vì Trung Quốc là mục tiêu của những nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Hoàng Vũ. Ông Liu lưu ý rằng đa số người Trung Quốc đại lục không theo tín ngưỡng nào cả, và ông hy vọng viên chức ngoại giao cấp cao của Tòa Thánh sẽ hiểu được tình hình đặc biệt của Giáo hội Trung Quốc và cách thức mà giáo hội thích nghi với xã hội theo chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Ông Liu nói, công chúng Trung Quốc cảm thấy khó hiểu lý do lãnh đạo tinh thần của giáo hội Công giáo, cũng là người đứng đầu quốc gia châu Âu duy nhất, vẫn còn duy trì cái gọi là quan hệ ngoại giao với Đài Loan, không thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về mặt ngoại giao. Điều này đang gây trở ngại cho việc truyền giáo ở đại lục. Đức cha Joseph Wei của giáo phận Kikiha, miền Đông Bắc Trung Quốc, không liên kết với giáo hội công khai của Trung Quốc, đã nói cho hãng tin UK biết, ngài tin rằng Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ quan tâm đến giáo hội Trung Quốc. Đức cha Joseph Wei cho biết thêm hôm ngày 27 tháng 6 rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ Trung Quốc Tòa Thánh và tạo điều kiện cho giáo hội Trung Quốc phát triển và tiến bộ nhiều hơn trong quyền tự do tôn giáo. Đức cha Wei, người được Đức Benedicto thứ 16 mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể hồi tháng 10 năm ngoái 2005, tin rằng Đức Hồng Y Bertone sẽ làm việc hòa hợp với Đức Thánh Cha để giải quyết vấn đề Trung Quốc Tòa Thánh và thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông, cũng là tu sĩ dòng Don Bosco, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 25 tháng 6 rằng, việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Bertone cho thấy Đức Thánh Cha muốn có người có thể giúp ngài trực tiếp giải quyết toàn bộ quan hệ ngoại giao, không chỉ trong quan hệ với Trung Quốc. Đức Hồng Y Zen, người cùng thời với Đức Hồng Y Bertone, lưu ý rằng, vị Hồng Y bạn ngài, dễ tính và sẵn sàng tiếp xúc và trao đổi ý kiến với người khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về việc các gia đình giáo phận vinh chầu thánh thể suốt ngày đêm do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chầu thánh thể suốt ngày đêm là một cách biểu lộ lòng sùng kính thánh thể đặc biệt của các nhóm gia đình công giáo tại một giáo phận có giáo dân và linh mục đông nhất miền Bắc. Qua đó, họ nhận ra lợi ích từ cách chầu này và dâng lời cầu nguyện cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước, cho giáo hội và cho hòa bình thế giới. Cùng với giáo hội Việt Nam và giáo hội toàn cầu, giáo phận Vinh, với số giáo dân và linh mục đông nhất
của giáo tỉnh Hà Nội, cũng kết thúc năm thánh thể vào ngày quốc tế truyền giáo 23 tháng 10 năm vừa qua. Nhưng điều động lại là các nhóm gia đình công giáo tại đây đã thay nhau chầu thánh thể cả ngày và đêm trong suốt năm thánh thể. Đó là một cách tôn sùng thánh thể độc đáo của họ, dâng lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người. Vị lãnh đạo giáo hội và giáo dân địa phương đã cho biết như vậy. Theo thống kê mới nhất của giáo phận Vinh, thì giáo phận có 466.000 giáo dân, trong tổng số dân là 5.870.000, thuộc ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Có 140 linh mục, 338 nữ tu, 60 chủng sinh, 21 tiền chủng viện, 150 ứng sinh, 7.042 giáo lý viên, và có 153 giáo xứ, kể cả 9 giáo xứ mới được thành lập năm 2005. Có tòa giám mục mang tên xã Đòi, thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 300 km về hướng Nam. Đức giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên của giáo phận Vinh cho biết rằng, đại đa số các giáo xứ trong giáo phận của Ngài đã thành công trong việc tổ chức duy trì chầu thánh thể suốt ngày đêm trong năm thánh. Ngoại trừ vài giáo xứ ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện chầu. Đức cha Thuyên năm nay 79 tuổi nói trong niềm tự hào, duy trì chầu thánh thể cả đêm lẫn ngày là một nét độc đáo mà giáo phận chúng tôi dành cho Chúa Giêsu thánh thể. Đặc biệt, những giờ chầu thanh vắng trong đêm đã giúp mọi người cảm thấy gần Chúa hơn, dễ tâm sự với Chúa hơn, qua đó dâng lời cầu nguyện cho gia đình bình an, đất nước ổn định, bớt đi những tệ nạn xã hội và bất công, giáo hội phát triển và hiệp nhất, thế giới được sống trong cảnh hòa bình. Đức cha còn cho biết thêm, để chia sẻ những giờ chầu cùng giáo dân, tôi đã hầu như thường trú trên đường, trên xe, rất ít khi ở tòa giám mục trong năm thánh vừa qua, nhằm tranh thủ hết thời gian dành cho việc viếng thăm, dâng lễ và cùng chầu Chúa với họ. Trung bình mỗi tuần tôi vắng nhà 4 ngày để đi thăm từ 3 đến 4 giáo xứ, nơi xa nhất cách 200 km. Giải thích lý do tại sao Ngài lại đi nhiều và muốn tham dự ngày chầu càng nhiều nơi càng tốt, thì Đức cha trả lời, muốn giáo dân sốt sắng tôn sùng thánh thể, thì trước hết hàng ngũ giám mục và linh mục phải làm gương sáng cho họ trong việc trọng đại này. Một chủng sinh năm thứ tư của Đại chủng viện Vinh Thanh cho biết, Đức cha Thuyên mặc dù đã cao niên, nhưng có lòng yêu mến thánh thể. Ngài có thể quỳ chầu thánh thể lâu giờ, vài ba tiếng liên tục cùng với giáo dân mỗi ngày. Chính nhờ gương sáng đó mà giáo dân hưởng ứng tích cực lời mời gọi chầu thánh thể cả đêm lẫn ngày của Đức cha ngay từ những ngày đầu khai mạc năm thánh. Chúng sinh này nói tiếp, lúc đầu giáo dân không ai tin là có thể duy trì được liên tiếp 24 giờ chầu mỗi ngày như vậy. Vì trước đây chầu một vài giờ trong tuần còn khó khăn. Nhưng khi kết thúc năm thánh, chương trình lại được thực hiện một cách tốt đẹp tại hầu hết các giáo xứ, giáo họ, nên ai cũng vui mừng tạ ơn Chúa. Theo Thầy Chủng viện, để duy trì được các giờ chầu, các gia đình công giáo trong mỗi giáo xứ, giáo họ chia ra thành nhiều nhóm. Trung bình mỗi nhóm từ 5 đến 10 gia đình. Các nhóm thay phiên nhau chầu thánh thể. Các giờ chầu được chia làm 24 giờ, mỗi nhóm đảm nhiệm 1 giờ. Nếu giáo xứ giáo họ có đông giáo dân, thì các nhóm lâu đến lượt. Còn nếu ít, thì nhanh đến lượt quay vòng. Thậm chí, có những giáo họ ít người, thì người ta chia nhau ra, cứ 2 người chầu 1 giờ. Nhờ cách làm này mà chương trình chầu thánh thể cả ngày và đêm được duy trì cho đến hết năm thánh. Thầy còn miêu tả, cái hai nữa là ai cũng có thể hướng dẫn được một giờ chầu, thậm chí cả một em thiếu nhi cũng làm được. Thật là linh thiêng và thú vị khi nghe những lời cầu nguyện vang lên suốt cả đêm lẫn ngày xung quanh thánh thể Chúa. Được đặt trong mặt nhật tại các nhà tạm của các giáo xứ giáo họ, được bài trí qua nến đơn giản nhưng trang nghiêm, tĩnh lặng. Điều đó càng thúc đẩy mọi người thêm lòng mến mộ đến với thánh thể bất kỳ mưa nắng. Giờ chầu được các nhóm vận dụng đa dạng bằng các giờ chầu đền tạ thánh tâm, hát thánh ca, cầu nguyện tự phát và lần hạt mân côi. Chị Teresa Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 20 tuổi, giáo dân của giáo phận Vinh nói, lúc đầu chúng tôi chầu Chúa vào ban đêm, cũng thấy buồn ngủ, nhưng lâu dần rồi quen, không còn ai buồn ngủ nữa, và cảm thấy lòng mình sốt sắng hơn, tâm trí tập trung hơn để nói chuyện với Chúa được nhiều điều, và cầu nguyện cho mọi người nữa. Điều này khác xa những ngày chầu lược ầm ĩ đông người ban ngày, đôi khi mang lại ít hiệu quả. Chị nói thêm, qua đó tôi khám phá ra rằng, chính những giờ chầu tĩnh lặng và thánh thiêng vào ban đêm là những giây phút đem lại hiệu quả nhất, vì mọi người đang say giấc nồng, không ai còn vướng bận công việc mưu sinh, sẽ đặt hết tâm hồn và tâm tình của mình để nói chuyện với Chúa. Chị Tuyết nói rằng, chính những giờ chầu đã giúp chị suy niệm sâu xa về tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài đã hy sinh mạng sống, dâng hiến máu thịt mình làm của nuôi linh hồn. Qua đó, chị cầu nguyện cho gia đình mình, cũng như các gia đình khác, biết sống yêu thương, gìn giữ hạnh phúc cho nhau. Bởi vì chỉ có những gia đình chung thủy, hạnh phúc, mới nuôi dạy được con cái khôn lớn, trưởng thành, không sa vào cờ bạc, ma túy hay bị bỏ rơi. Một giáo dân khác ở đây nói rằng, ông và gia đình ông chưa bao giờ bỏ một giờ chầu nào khi tới phiên mình. Kể cả những lúc mưa bão ban đêm, mọi người cũng mặc áo mưa để đến với Chúa. Nhờ nhiều người cũng duy trì như vậy, nên phòng thánh thể không vắng người khi nào, và thường ban đêm đông hơn ban ngày. Ông cho biết, trước mặt thánh thể, gia đình tôi thường cầu nguyện cho các gia đình Việt Nam biết tôn trọng sự sống, không được phá thai vì đó là tội ác, biết giáo dục con cái cả về đời sống đức tin và con đường kiếm sống chân chính bằng chính sức lao động của mình, không gian tham lừa đảo, và quan trọng hơn cả, là xin Chúa tha thứ cho tội lỗi loài người ngày càng chồng chất bằng những cuộc chiến tranh xung đột chủng tộc phi lý xảy ra hàng ngày tại nhiều nơi trên thế giới, mà hậu quả lại là những người dân vô tội phải gánh chịu. Ông cũng tỏ ra than phiền rằng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, có biết bao nhiêu gương mù, gương xấu và cách sống giả dối, tham nhũng, tội ác được phơi bày. Đó là hậu quả của con người sống thiếu tình thương, thiếu sự chia sẻ, cùng lòng tham lam ích kỷ, không quan tâm đến giáo dục con cái, mà sinh ra vô vàn tội lỗi đó. Ông đã nhận xét như vậy. Ông Phaolô Trần Xuân Sĩ, 50 tuổi, một giáo dân khác của giáo phận Vinh, đã phát biểu rằng, một điều không thể thiếu trong các giờ chầu là cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới biết sống trong tình yêu thương, hòa bình, chống lại chiến tranh tội ác. Ông giải thích, vì chỉ có hòa bình mới mang đến ấm no hạnh phúc, còn chiến tranh chỉ mang đến chết chóc, đau thương và hận thù. Chính vì thế mà giáo phận chúng tôi liên lỉ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ông nói thêm rằng, hàng ngày ông cũng như nhiều người dân khác cảm thấy đau lòng và bị sốc khi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, cho thấy con người trên trái đất này giết hại lẫn nhau bằng chiến tranh, khủng bố xảy ra hàng ngày, coi mạng sống con người như cỏ rác. Những giáo dân khác của giáo phận này cũng cho biết thêm rằng, chính nhờ có lòng sùng kính thánh thể mà các gia đình công giáo nơi đây biết sống yêu thương, rất ít ly dị, con cái được dạy dỗ, ít sa vào tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, và ít các bệnh HIV/AIDS. Theo nhận xét của Đức Cha Thuyên, phần đông giáo dân của Ngài, mặc dù sinh sống ở vùng nông thôn, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng lòng nhiệt thành sốt sắng nhà Chúa luôn thu hút họ tham gia. Họ có thể ăn khổ, ở khổ, nhưng nhiệt thành sống đạo và không sao lãng công việc nhà Chúa. Thậm chí, họ có thể dỡ ngói nhà mình để lợp nhà thờ khi cần thiết. Theo thông tin từ giáo phận, mặc dù đã kết thúc năm thánh thể, nhưng vì nhận ra được lợi ích của việc chầu Chúa ban đêm, nên nhiều nơi vẫn duy trì hình thức chầu này, đặc biệt là trong lớp người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về việc các gia đình giáo phận Vinh chầu thánh thể suốt ngày đêm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đồng hành trên đường về nhà cha. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Mục sư Billy Graham, nhà diễn thuyết nổi tiếng và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ hiện nay, kể lại rằng, năm 1959, ông được may mắn đến viếng thăm thủ đô Moscow. Vào thời điểm đó, dĩ nhiên, ông chỉ đến thủ đô của Đế quốc Đỏ như một du khách mà thôi. Cũng như bất cứ du khách nào đặt chân đến một thiên đàng xã hội chủ nghĩa, mục sư Graham không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo sợ khi tiến gần đến cửa di trú và hải quan ở phi trường. Nhưng sau khi xem hộ chiếu của ông, người nữ nhân viên đưa mắt nhìn xung quanh để chắc ăn là không có ai theo dõi bà. Bà mỉm cười với ông và đưa tay vẽ dấu thánh giá. Trong một xã hội bị nhuộm đỏ bằng một thứ chủ nghĩa vô thần hung hãn, ông vẫn còn tìm thấy được một người đồng đạo. Vài ngày sau, vị mục sư đứng bên ngoài tường thành điện Kremlin và theo dõi dân chúng đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến thắng. Một người đàn ông trên ngực cố gắng đầy huy chương tiến đến bên ông. Không thốt ra một lời nào, người đàn ông dùng cây gậy đang cầm trên tay để vẽ một dấu thánh giá trên đất. Một lần nữa, mục sư Graham tin chắc rằng ông đã gặp một người đồng đạo ngay giữa quảng trường đó. Cũng trong chuyến viếng thăm đó, vị mục sư có lần ra trước khách sạn nơi ông đang tạm trú. Ông đứng nhìn những chiếc xe buýt qua lại. Bỗng, ông nhìn thấy, từ trên một chiếc xe buýt, một người phụ nữ đưa mắt nhìn ông, và có lẽ nhận ra ông là một du khách nước ngoài. Bà dùng ngón tay vẽ một thánh giá trên tấm kính. Mục sư Graham gật đầu và mỉm cười đáp trả để người đàn bà biết rằng ông đã nhận ra ám hiệu của bà. Vị mục sư kết luận, cho dẫu chưa hề gặp gỡ và nói chuyện với nhau, tôi vẫn cảm nhận được mối dây liên kết chặt chẽ với người phụ nữ. Dĩ nhiên, mục sư Graham không thể kiểm chứng được liệu ba người tín hữu Kitô trên đây có liên lạc với các tín hữu khác tại Liên Xô không. Chỉ biết một điều là qua dấu thánh giá, chắc chắn họ khao khát được tiếp xúc với các tín hữu Kitô khác, bất luận thuộc chủng tộc văn hóa ngôn ngữ nào. Đây cũng chính là cảm nghiệm của bất cứ người tị nạn Công giáo Việt Nam nào. Vào bất cứ một nhà thờ nào ở nước ngoài, dù không hiểu được ngôn ngữ, trong đó thánh lễ được cử hành, họ vẫn cảm thấy có một sợi dây vô hình nhưng vô cùng sống động liên kết họ với những người không đồng chủng tộc và không nói cùng một thứ tiếng đang đứng bên cạnh và xung quanh họ. Họ vẫn cảm thấy mình là anh chị em với những người ngoại quốc xa lạ. Họ cảm nghiệm được như thế vì họ và những người ngoại quốc đó cũng thuộc về Chúa Kitô. Đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị giữa con người và Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ngoại trừ một số người chịu phép rửa khi bước vào tuổi trưởng thành, phần đông các tín hữu Kitô đều chịu phép rửa khi còn nhỏ. Cha mẹ và người thân của họ đã đại diện họ để tuyên xưng đức tin. Nhưng một khi đã có trí khôn và biết suy nghĩ, chính họ phải tuyên xưng đức tin và bày tỏ sự cam kết của mình với Chúa. Không ai có thể thay thế cho người khác để tuyên xưng đức tin. Mỗi người phải tự quyết định xem mình có nên làm môn đệ Chúa Giêsu không. Quyết định là phần của riêng mỗi cá nhân. Dù vậy, các tín hữu Kitô không là những người đơn độc. Thiên Chúa đã quy tụ họ thành một gia đình, và họ trở thành những người có liên hệ với nhau. Không thể là một người tín hữu Kitô đơn độc. Điều ấy hoàn toàn đi ngược lại với bản chất của niềm tin Kitô. Chúng ta không những thuộc về Thiên Chúa, chúng ta còn thuộc về nhau nữa. Chúng ta không đơn độc trong cuộc lữ hành. Có bao nhiêu người khác cùng lên đường với chúng ta. Nhưng cuộc lữ hành đức tin không giống như một cuộc chạy việt dã. Chúng ta không tranh nhau để chiến thắng hay về đến đích trước người khác. Chúng ta cùng tiến bước với nhau, cùng chia vui sẻ buồn với nhau, cùng giúp nhau vác lấy gánh nặng của nhau. Nếu có ai té ngã, chúng ta cùng dừng lại để nâng họ đứng lên. Nếu có ai lạc hướng, chúng ta giúp họ lấy lại hướng đi. Sức mạnh của người này nâng đỡ người khác. Sự yếu đuối của người này cũng ảnh hưởng đến người khác. Người anh chị em trong cùng một niềm tin là một món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một trong những khí cụ Thiên Chúa sử dụng để uốn nắn, nhào nặng chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô, chính là tình huynh đệ giữa chúng ta. Không có sự gặp gỡ và tiếp xúc với những người đồng đạo, đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ khô héo. Chúng ta sẽ bỏ cuộc trong cuộc lữ hành. Khác với cuộc thi việt dã, trong cuộc lữ hành trần thế, vì không ganh đua với nhau, cho nên các tín hữu Kitô không cần tiếng vỗ tay hoan hô. Trái lại, đồng hành với nhau, họ cần sự cổ võ của nhau. Trong gia đình của Chúa, mọi người đều cần sự cổ võ của nhau. Lý do thật đơn giản, không ai là người hoàn hảo. Không ai tránh khỏi những yếu đuối và những khó khăn trong cuộc sống. Không ai được miễn nhiễm trước những cám dỗ. Chính vì thế mà chúng ta cần có sự khôn ngoan, những lời cổ võ và nâng đỡ của người khác. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái không ngừng khuyên các tín hữu Kitô hãy siêng gặp gỡ nhau và khuyến khích nhau để không ai phải thất vọng vì tội lỗi của mình. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 5 câu 11, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu hãy khuyến khích nhủ bảo nhau. Người bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Phaolô trong các chuyến đi rao giảng của Ngài tên là Barnabas. Barnabas có nghĩa là con của sự khuyến khích. Mà thật vậy, người môn đệ này rất được biết đến về biệt tài nâng đỡ và cổ võ người khác. Chúng ta cần đến với nhau bằng tình yêu của Chúa Kitô. Tại một vùng có nhiều nông trại bên Hoa Kỳ, một cậu bé của một gia đình nọ bị lạc mất trong một đồng lúa mênh mông. Hàng trăm người trong vùng đổ xô đi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được cậu bé. Sau hai ngày tìm kiếm, người cha mới đề nghị với mọi người nên nắm tay nhau để đi xuyên qua các cánh đồng. Có khoảng 2.000 người đã đáp lại lời kêu gọi của người cha. Chỉ sau khi nắm tay nhau đi xuyên qua khoảng một cây số, họ đã tìm thấy cái xác không hồn của cậu bé. Trong cơn đau tột cùng, người cha nói rằng, giá như mọi người đã nắm tay nhau để đi tìm đứa con của ông sớm hơn, thì có lẽ nó còn sống. Biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang xa lạc gia đình. Họ đang cần nhiều cánh tay liên kết với nhau để họ có thể cảm nhận được sức mạnh của tình huynh đệ và tình yêu của Chúa Kitô. Chúa Giêsu cần có nhiều cánh tay nối lại để truyền hơi ấm tình yêu của Ngài đến với mọi người xung quanh. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thi niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lỗ thủng lương tâm. Bài viết của linh mục Đa Minh Đặng Quốc Hưng. Dù y học không tìm thấy bộ phận lương tâm trong cơ thể người, nhưng lương tâm lại chi phối rất lớn đến con người, đến trật tự sống xã hội, đến mối quan hệ con người với nhau. Người Việt Nam thường nói, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Một khi lỗ thủng của lương tâm quá lớn, thì điều gì sẽ xảy ra? Công trình cầu Văn Thánh II với vốn đầu tư lên đến 400 tỷ đồng, đang trong thời gian bảo hành đã hư hỏng nặng, vá chỗ này xì chỗ khác. Sau gần 2 tháng sửa chữa, ngày 16 tháng 12 năm 2005, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến dự lễ thông xe nửa cầu Văn Thánh II và ngày 26 tháng Giêng năm 2006. Nửa phần cầu còn lại cũng được thông xe trước Tết, Bính Tuất. Vậy mà sự cố cầu Văn Thánh II tiếp tục hỏng. Thay vì chọn phương án làm thêm nhịp giữa mối cầu và hầm chui, thì Bộ Giao thông Vận tải lại chọn phương án bù lún hàng năm. Theo ông Võ Văn Sen, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là phương án kém nhất trong các phương án. Đến nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng lại có khuynh hướng giảm thiểu trách nhiệm. Khi đề cập vấn đề trách nhiệm, tác giả Mai Vọng có ghi nhận như sau. Trước khi xảy ra sự cố thủng cầu và thủng đường, Cục Giám định và Quản lý Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, đã tiến hành kiểm tra chất lượng công trình đường Nguyễn Hữu Cảnh. Những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng lún nứt đã được đoàn kiểm tra nêu khá rõ. Nhưng phần đề cập đến trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, thì đoàn kiểm tra lại cho rằng các nguyên nhân chủ quan đối với dự án này được hiểu như một rủi ro nghề nghiệp. Sự việc nối tiếp sự việc. Phù phép 12 tầng thành 22 tầng. Vụ thuê thợ lặn rút ruột công trình cầu Rạch Miễu, sao lại xử lý nội bộ? Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thừa nhận trách nhiệm nhưng đổ lỗi cho Bùi Tiến Dũng. Ông Phạm Duy Nghĩa không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả sự việc, nên nín lặng trong suy tưởng, nhận ra ngàn vạn tổ mối đã đục khoét những cây cầu từ Phả Lại, Hàm Long cho tới Văn Thánh II, mà chẳng tìm được từ ngữ nào chỉ rõ nguyên nhân căn bệnh. Người ta lại cũng im lặng, song lần này là im lặng bởi sự nghèo nàn của tiếng mẹ đẻ. Còn Diêu Tâm lại tóm tắt các sự việc như sau. Lỗ thủng trách nhiệm. Riêng tôi, linh mục Đa Minh Đặng Quốc Hưng, lại nhìn thấy một lỗ thủng khác lớn lao hơn và sâu xa hơn. Đó là lỗ thủng lương tâm. Nếu phải hỏi lương tâm là gì, thì thật khó trả lời. Nếu phải thực hiện một cuộc phẫu thuật để tìm lương tâm, không ai tìm thấy lương tâm đâu cả. Giả sử có một bộ phận lương tâm trong cơ thể người như những bộ phận tim, gan, phèo, phổi đi chăng nữa, thì khi phẫu thuật bộ phận này, ta cũng chỉ thấy những tế bào, mô, cơ, ngoài ra không thấy gì khác hơn nữa. Dù y học không tìm thấy bộ phận lương tâm trong cơ thể người, nhưng lương tâm lại chi phối rất lớn đến con người, đến trật tự sống xã hội, đến mối quan hệ giữa con người với nhau. Một khi lỗ thủng của lương tâm quá lớn, thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi vẫn thích dùng hình ảnh cái rào cản, chiếc xe hơi và cái thắng xe, để nói về những mối quan hệ này với nhau. Luật pháp của một đất nước, định chế, lề luật của một tôn giáo hay dân tộc, luân lý, phong hóa, kỷ cương, lễ giáo giao phong, được ví như cái rào cản. Rào cản này quy định những điều được và không được phép làm. Nếu đi ra ngoài những quy định của luật pháp của tôn giáo, anh sẽ bị chế tài và trừng phạt theo khung đã định sẵn, tùy theo mức độ nặng nhẹ của hành vi tội phạm. Thứ đến là chiếc xe hơi được sánh ví với con người, mà người điều khiển chiếc xe đó là chính ta. Và lương tâm được ví như cái thắng xe, một bộ phận rất nhỏ trong chiếc xe hơi, nhưng góp phần rất quan trọng đến sự an toàn của người điều khiển chiếc xe và những người đi đường. Trọng tải của chiếc xe càng nặng, thì khi xuống dốc tốc độ càng nhanh. Vì một lý do nào đó, chiếc xe bị đứt thắng, nó sẽ lao đi với tốc độ rất nhanh và mạnh. Lúc đó, bao nhiêu thứ rào cản không có tác dụng ngăn cản nữa, mà chịu trận cho chiếc xe lao vào. Hậu quả không thể lường hết được. Cũng vậy, một người càng nắm giữ chức vụ cao, càng có nặng quyền, mà lỗ thủng lương tâm càng lớn, thì mức độ phạm tội càng trầm trọng hơn. Người ấy giống như một chiếc xe bị đứt thắng, khi đó rào cản của luật pháp, của luân lý, của nề nếp giao phong sẽ không còn tác dụng nữa. Người ấy ngày càng lao nhanh, càng lao mạnh, càng lún sâu vào con đường phạm tội. Đã phạm tội, lại còn thêm tội chạy án. Dù bằng mắt thường hay kính hiển vi, ta cũng không thể tìm thấy lương tâm như những bộ phận khác của cơ thể. Nói như thế không có nghĩa là không có lương tâm, vì lương tâm thuộc về một phạm vi linh thánh. Dân gian vẫn dùng lối nói bình dân để nói về lương tâm. Một người nhiều mưu mô thủ đoạn, xảo kế hay lòng dạ xấu xa thì bị coi là tà tâm. Một người không còn thấy áy náy, dây dứt khi làm sai trái thì bị coi là vô tâm. Một người làm điều ác không gớm tai, chai lì trước nỗi đau của người khác thì bị coi là nhẫn tâm. Một người làm ăn lương thiện, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng điêu ngoa, được coi là chánh tâm, thành tâm, thiện tâm. Dù một người khéo che giấu tội để không bị xét xử và bị trừng phạt trước tòa án, nhưng vẫn còn tòa án lương tâm phán xét. Và người phán xét không ai khác là một đấng linh thánh mà ta tôn thờ. Bởi vậy, Kitô giáo đã cho thấy lương tâm có một chiều kích linh thánh. Lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây có người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của người vang dội trong thâm tâm họ. Tuy nhiên, điểm giáo lý này cũng chỉ là tiếng vọng, giáo điều, không có tác dụng giúp bạn cải thiện đời sống nếu bạn không cảm nghiệm được lương tâm, không tự mình biết được sự hiện hữu vô hình của lương tâm. Người Ấn Độ có câu chuyện, người cha bảo đứa con bổ đôi quả táo ra, đứa con vâng lời làm theo. Người cha hỏi, con thấy gì? Không thấy gì cả, có mấy hột táo thôi. Đứa con trả lời, hãy bổ tiếp mấy hột táo ra làm đôi. Người cha ra lệnh và đứa con làm theo. Con nhìn thấy gì trong những hột táo đó? Người cha hỏi,
Đứa con đáp, không thấy gì cả. Vậy đem trồng những hột táo này và bón phân đầy đủ thì điều gì xảy ra? Người cha hỏi. Cây táo mọc lên và cho những quả táo ngon. Người con trả lời. Lập tức người cha mới nói với đứa con, chính cái con không thấy sẽ làm nên cái thấy, chính cái không có sẽ làm nên cái có. Chính những cái không thấy, không có khi được gieo xuống đất, được tưới bón sẽ làm nảy sinh cái thấy, cái có, tức là những cây táo và những quả táo khác. Cũng vậy, bạn không thấy không cảm nghiệm được lương tâm, mà muốn trắc nghiệm lương tâm, thì bạn thử tưới bón cho đời bạn bằng đời sống luân lý thật tốt, rồi bạn sẽ thấy thế nào là lương tâm. Thật nhẹ nhàng, nhưng đòi hỏi của lương tâm cũng thật mãnh liệt và bạn sẽ khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi người ta phải yêu mến và thi hành điều thiện, cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người. Quả thật, con người có một lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Diễn đàn Tự Do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước Người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài hôm nay, hương thơm dịu ngọt của tình yêu. Joe DiFatto kể lại như sau, mấy năm về trước, trong khi tôi dự lễ cưới của con trai, mẹ tôi tới gần và bảo, hôm nay con nực mùi thơm, mẹ không ngờ con cũng dùng nước hoa. Tôi rất ngạc nhiên trả lời, ồ không bao giờ thưa mẹ, con không dùng nước hoa nào cả. Con không biết mẹ ngửi từ đâu nữa. Nhưng ngay lúc đó tôi hiểu rằng, có thể tôi đã có mùi thơm nước hoa của vợ tôi, vì tôi đã gần nàng cả buổi sáng. Sau đó tôi nghĩ ngay về câu chuyện của hai bà Martha và Mai Đệ Liên trong Kinh Thánh. Trong khi người chị là Martha bận rộn với việc nấu nướng, còn bà em là Mai Đệ Liên chỉ muốn ngồi lâu giờ dưới chân Chúa và trò chuyện với Ngài. Dù muốn dù không, chắc chắn bà cũng được hưởng mùi thơm tỏa ra từ con Thiên Chúa là người. Và rồi bà đem hương thơm đó trao cho những ai bà giao tế hàng ngày. Trong bài viết Sống khôn ngoan và yêu hết lòng, tác giả Diane Burke viết như sau. Khi chúng ta tới gần cái chết, chúng ta chỉ còn lại hai câu hỏi. Tôi có sống khôn ngoan không? Và tôi có yêu thực tình không? Quý vị và các bạn thân mến, hai câu hỏi trên cho chúng ta thấy sự thật về đời sống con người với những khúc mắc và cảm nghiệm của cuộc sống. Với những người đang trầy trụa để tìm lối đi về nhà cha, hai câu hỏi đó bày cho chúng ta cách trồng trọt sao cho có hoa quả thiêng liêng, thơm tho và đậm đà. Đời sống thiêng liêng thúc đẩy chúng ta trước hết phải nhận diện chính mình và chấp nhận thân phận con người của mình. Cuộc sống con người cần phải được mổ xẻ và sống cởi mở trọn vẹn. Chỉ có cách sống như thế, chúng ta mới khám phá ra con đường dẫn tới cảm nghiệm Thiên Chúa mà thôi. Chính vì con người mỏng giòn và hay thay đổi, mà chúng ta có thể gặp được đấng vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi và hư mất. Mặc dầu có rất nhiều sách vở và những đường lối nói về thế giới này chỉ là một giấc mơ hão, ảo ảnh, có nghĩa là hư vô mà thôi. Nhưng hương thơm thực sự của Chúa sẽ lan tỏa cho chúng ta, nếu chúng ta sống gần Ngài, để học bài học khôn ngoan và cách yêu thương thật tình của Ngài. Được như thế, chúng ta sẽ không sợ những trao đảo của cuộc sống. Ông Anais Nin nói, đời sống con người, nếu đi xuống chiều sâu, lòng họ sẽ được mở rộng để đón nhận những chân lý cao vời hơn thế nữa. Nơi khác, nhà thi sĩ Robert Frost viết, thế giới này là chỗ tốt nhất để chúng ta sống yêu thương. Tôi không thấy nơi nào tốt hơn thế giới này cả. Vì thế, chúng ta nên xác tín về điều đó. Là con người, chúng ta có thể học được những bài học quý giá trong đời. Ở môi trường sống, chúng ta có thể tập yêu thương, tha thứ và chữa lành vết thương mình và vết thương người. Đó mới là hương thơm lan tỏa từ sự khôn ngoan và tình yêu thật tình mà Chúa đã ban cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Vị Ngọt của Tình Yêu có viết lại câu chuyện đầy ý vị như sau. Anh gặp chị tại một bữa tiệc. Hôm ấy trông chị thật lộng lẫy, bao nhiêu chàng trai lịch lãm đến bắt chuyện với chị. Còn anh rất tối bình thường và không ai thèm chú ý đến. Khi bữa tiệc gần tàn, anh bước đến mời chị đi uống cà phê. Chị rất ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự chị cũng nhận lời. Nơi họ ngồi là một quán cà phê xinh xắn. Bên cạnh chị, anh quá bối rối, đến nỗi chẳng nói được lời nào. Chị thấy khó chịu và có ý định ra về. Bất chợt, chị nghe anh cất tiếng nói với người bồi bàn. Anh mang cho tôi một chút muối được không? Tôi muốn pha cà phê với muối. Mọi người từ trong quán đưa mắt nhìn vào phía anh, nhưng anh vẫn bình thản. Bỏ muối vào tách cà phê của mình và cầm lấy uống. Tại sao anh lại có sở thích này? Chị tò mò hỏi. Hồi còn bé, gia đình tôi sống ở gần biển, và tôi rất thích ra biển chơi đùa. Anh ngập ngừng đáp. Tôi biết cảm nhận vị mặn chát của biển. Nó giống y như vị cà phê muối này đây. Và mỗi khi dùng cà phê muối, tôi như được nhắc nhớ đến tuổi thơ, đến quê nhà của mình. Tôi nhớ quê tôi lắm, tôi nhớ song thân mình, họ vẫn còn đang sống ở đó. Nói đến đấy, mắt anh ươn ướt. Trong lòng chị chợt dâng lên một niềm xúc cảm sâu sắc. Đó là những tình cảm chân thành phát xuất từ tấm lòng anh. Một người đàn ông có thể kể về nỗi nhớ nhà của mình, chắc hẳn là người rất yêu mái ấm, biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình mình. Và rồi chị cũng bắt đầu kể về quê nhà xa xôi của mình, về tuổi thơ và gia đình mình. Cuộc nói chuyện thật sự thú vị, và đó cũng là điểm khởi đầu tốt đẹp cho câu chuyện của hai người. Họ tiếp tục hò hẹn, càng lúc chị càng nhận ra anh giống như mẫu người mà chị hằng mơ ước. Bao dung, tốt bụng, nồng ấm và cẩn trọng. Một chàng trai đáng yêu như thế, mà suýt nữa chị đã quay lưng để lỡ mất. Tất cả là nhờ ly cà phê muối của anh. Rồi chuyện tình của họ cũng diễn ra như bao chuyện tình đẹp khác. Nàng công chúa kết hôn cùng chàng hoàng tử, và họ sống hạnh phúc bên nhau. Và cứ mỗi lần chị pha cà phê cho anh, chị không quên bỏ vào mỗi ít muối, vì chị biết đó là sở thích của anh. Quý vị và các bạn thân mến, 40 năm sau, câu chuyện nói người chồng đã qua đời và để lại cho chị một lá thư như sau. Em yêu, mong em hãy tha thứ cho anh vì anh đã nói dối em. Và đó cũng là lời nói dối duy nhất trong suốt cuộc đời của anh, cà phê muối. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh đã quá hồi hộp. Thật ra anh muốn gọi một ít đường, nhưng lại gọi thành muối. Thật khổ để chữa lại, nên anh đành lơ đi và bịa ra câu chuyện cà phê muối. Anh đã chẳng hề nghĩ rằng chính điều đó đã đưa chúng ta lại gần nhau. Đã bao lần anh muốn thú thực với em điều đó, nhưng anh sợ. Lúc này đây, biết mình sắp xa nhau mãi mãi, anh không còn thấy sợ nữa. Khi thú thật với em điều này, anh không hề thích cà phê muối. Vì của nó mới khủng khiếp làm sao, nhưng anh đã uống nó cho đến cuối đời, kể từ khi anh biết em. Anh không cảm thấy ân hận về những gì anh đã làm cho em. Được sống bên em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời anh. Nếu được sống một lần nữa, anh vẫn muốn có em bên cạnh, cho dù anh có phải uống cà phê muối thêm suốt một cuộc đời nữa. Nước mắt chị ướt đẫm cả trang thư. Một ngày nọ có người hỏi chị, vị cà phê muối như thế nào chị? Ngọt lắm, chị đáp. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi tháng 10 năm 1992, Giulio Rocco, một thanh niên đầy nhựa sống vừa tròn 30 tuổi xuân, đã bị bọn phiến quân đường sáng dã man sát hại tại làng Changas, nước Peru, bên châu Mỹ Latin. Cậu bị kết án vì tội đã chia sẻ lòng tin vào Đức Kitô với những người nghèo khổ. Trên thân xác đẫm máu của cậu, bọn phiến quân còn để lại một tấm giấy với những hàng chữ sau đây, như lời cảnh cáo cho những kẻ anh hùng, và như lời đe dọa cho những kẻ nhát sợ. Không phải với tình yêu thương, cũng không phải tinh thần cộng tác với giáo hội, nhưng chỉ với sự uất hận và lòng oán thù của dân chúng mới có hy vọng thực hiện được một cuộc cách mạng hữu hiệu. Thế nhưng, cái chết anh dũng của Giulio Rocco quả là lời tuyên bố mãnh liệt của cuộc cách mạng tình thương. Giulio chào đời năm 1962, sinh trưởng tại làng Valtellina, miền Bắc nước Italia, trong một gia đình tuy không khá giả lắm về mặt vật chất, nhưng lại rất giàu lòng tin và đầm ấm tình thương. Năm lên 16 tuổi, tình cờ cậu gặp cha Ugo, vị linh mục sáng lập kế hoạch phát triển Mato Grosso. Cuộc hội ngộ bất ngờ quả là một khúc quẹo đánh dấu một hướng đi mới trong đời sống cậu. Cậu đã quyết định theo đuổi lý tưởng linh mục, tận hiến trọn vẹn cuộc đời cậu để phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất. Kế đó, cậu theo cha Ugo gia nhập kế hoạch Mato Grosso. Ban đầu, cậu chỉ bận tâm đến việc phục vụ những người nghèo khổ. Nhưng rồi, dần dà cậu đã khám phá thêm những chân giá trị sâu xa hơn. Chẳng hạn như tinh thần hy sinh dấn thân, ý nghĩa đời sống con người và giá trị cao đẹp của đời tận hiến. Sau khi Giulio qua đời, người ta đã tìm thấy trong quyển nhật ký những hàng chữ sau đây, dường như gói ghém lý tưởng đời cậu và được coi như lời di chúc tinh thần của cậu. Cậu viết: "Bước vào tuổi 30 này, tôi cảm thấy rằng không gì quý trọng hơn cho bằng tận hiến cho Chúa những ngày còn lại của đời tôi và bước theo tiếng gọi của Chúa Kitô. Tôi khao khát sống đời tận hiến để dành chỗ ưu tiên cho Chúa Kitô trong tâm hồn tôi và vứt bỏ tất cả những gì là phụ thuộc. Tôi sợ rằng trong chốc lát mọi sự sẽ qua đi và tôi chưa thực hiện được công việc tốt đẹp nào cả. Tôi không muốn đời sống tôi sẽ qua đi và bị hư mất một cách vô ích. Vì lý tưởng tận hiến, tôi không sợ bị thiếu thốn những nhu cầu vật chất, bởi vì chúng chỉ là gánh nặng cản trở bước tiến của tôi đến với Chúa và với tha nhân. Tôi cũng không bận tâm đến gia đình vợ con, mặc dù đã có lần tôi rất mơ ước hạnh phúc gia đình. Tôi vẫn còn nhớ, ngày trái tim tôi như bị rạn nứt vì cô bạn gái đến từ giã tôi bước vào tu viện. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy sung sướng vì cô đã chọn tiến bước theo lý tưởng tận hiến ấy. Cuộc sống độc thân không còn là gánh nặng đối với tôi nữa, vì tôi đã tình nguyện chấp nhận như điều kiện cần thiết để tiếp tục theo đuổi lý tưởng linh mục của tôi. Vấn đề cấp thiết của tôi lúc này là bắt đầu ngay, không thể trì hoãn giây phút nào nữa. Tôi đã 30 tuổi đời, và tôi không muốn bỏ phí một giây phút nào của thời giờ quý báu còn lại trong cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, khác với người thanh niên giàu có trong phúc âm đã buồn rầu ra đi trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy về bán tất cả và hãy theo ta. Giulio đã sẵn sàng khước từ tất cả và mau mắn đáp trả tiếng Chúa kêu gọi. Giulio, một thanh niên giàu có của thế hệ chúng ta, không phải giàu có vì của cải vật chất, nhưng giàu có sinh lực, tình thương và thiện chí phục vụ. Giulio đã cảm thấy vang dội trong tâm hồn lời thổn thức của Chúa Giêsu: sự sốt sắng nhà Chúa nung nấu tâm hồn ta. Gioan chương 2 câu 17. Thật vậy, người muốn nên tông đồ Chúa cần phải bắt đầu ngay, không thể chần chừ trì hoãn. Cần phải tự niệm: đây là lúc phải hành động, đây là lúc phải chiến đấu, đây là lúc thuận tiện để tu chỉnh, để tiến bước theo Chúa với tình yêu nồng thắm của người bạn trăm năm. Tình yêu càng tha thiết sâu đậm, thánh giá càng trở nên nhẹ nhàng. Vẫn có thể gánh vác với sự an bình trong tâm hồn và với nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt. Bởi vì tiến bước theo Chúa Giêsu tức là chia sẻ sứ mệnh tông đồ của Ngài, là chia sẻ thập giá và vinh hiển phục sinh. Hơn nữa, chính trong những lúc chúng ta nếm vị cay đắng của đau khổ, cũng là lúc chớm nở trong tâm hồn niềm vui sướng, vì cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Thánh tông đồ Phao-lô đã cảm nghiệm được điều đó, nên sau bao gian khổ thử thách vì Chúa Kitô, Ngài đã có thể quả quyết rằng, nếu ta cùng lao khổ với Đức Kitô, thì cũng sẽ được vinh hiển với Ngài. Roma chương 8 câu 17. Lạy Chúa Giêsu, qua bí tích rửa tội, Chúa đã kêu gọi con theo Chúa và trở nên môn đệ Chúa. Con biết lấy gì đền đáp tình thương Chúa và hồng ân cao cả đó, mặc dù con hoàn toàn bất xứng. Xin Chúa thương giúp con càng ngày càng khám phá thêm giá trị giải thoát của từ bỏ, ngay cả những ước vọng chính đáng và ước mơ tốt đẹp của cuộc sống, của trí thông minh, của trái tim và của ý chí. Ước chi con luôn bền tâm đáp trả tiếng Chúa kêu mời, biết sẵn sàng khước từ những giá trị tốt đẹp tầm thường mau qua, để đổi lấy món quà cao quý là chính tình yêu vô tận của Chúa. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và các bạn.